Ngài Khai Phạm Ngài nói: còn những kẻ có tánh nóng nổi, vừa nghe một ý liền cho đã đủ, cố ý cái huệ nhỏ bèn vì người làm thầy, chứa tột gốc ngọn hầu hết thanh thiến chấp. Tức là Ngài nói ở đấy là nếu cái thầy mình còn hàng cuộc mà mình chứa suốt tột thì còn giới hạn, còn ngăn mẻ. Mà còn giới hạn, còn ngăn mẻ thì không thể nào khỏi rơi vào cái chấp thiên lịch của một bên, thì đó là có cái lầm. Mà mang cái lầm đó mà muốn ra làm thầy vì người á, thì như vậy là tự mình lầm mà làm lầm người khác, thì đó là việc không tốt cho cả hai. Thì trong thiên sử có một cái câu chuyện là vào thời Ngài Đại Huệ Tống Cảo, có hai vị trưởng lão hiệu là Đàm Ý và Tôn Phát. Thì ban đầu Ngài Đàm Ý và Tôn Phát là hai người đều hầu Ngài Viễn Ngộ ở Tương Sơn, có chỗ vào. Ngài Viễn Ngộ là thầy của Ngài Đại Huệ Tống Cảo lận. Mà hai vị Đàm Ý Tôn Phát này á, là ban đầu hầu dưới Ngài Viễn Ngộ và có chỗ vào. Về sau thì hai vị này đến nương dưới tòa của Ngài Chấn Yết và từ vỗ ngực á, cho là hiện thời không ai qua nổi. Có nghĩa là mình ngộ tột rồi, không ai qua nổi. Nhưng mà Ngài Đại Huệ Tống Cảo, tức là Ngài Diệu Hỷ á, thì Ngài biết hai vị này chưa có triệt mà đã ra khai pháp, đã ra vì người, thì sợ é là làm lầm cho kẻ họ học. Cho nên việc thơ cho Ngài Đàm Ý bảo hãy tạm đến đây, Ngài chỉ thêm cho. Nhưng mà Ngài Đàm Ý á, là lỡ làm thay người ta rồi, cho nên hổ thẹn chừng chừ không còn muốn đi. Ngài Đại Huệ Ngài gửi thứ hoài móng tới, cho nên Ngài mới làm mạnh. Ngài những cái buổi tiểu tham, tức là những cái buổi mà đại chúng đã tập trung đúng đủ á, Ngài mới quở thẳng những cái sai lầm của những vị đó. Và Ngài mới cho treo bảng ở trước cửa thông báo cho tự chúng biết là những người này chưa có triệt ngộ, chưa thể làm thay được người khác. Nói thẳng như vậy luôn. Thì treo bảng như vậy là hết dạy được rồi phải không? Cho nên cuối cùng lại á, Ngài Đàm Ý nghe như vậy thì thấy rằng là có bộ mình không dạy hỏi được nữa rồi. Thì bất đắc dĩ đã nhập hà nửa chân, phá hà đi đến dưới hội của Ngài Đại Huệ. Thì Ngài Đại Huệ Ngài mới hỏi chỗ sở chứng kia. Và Ngài nói: ông kiện dài như thế thì đâu từng mùng thấy lão nhân Viễn Ngộ. Tức là kiện dài của ông, cái chỗ thấy của ông như vậy á, là ông chưa từng mùng thấy được Ngài Viễn Ngộ, chưa tột. Thật muộn cựu kỉnh việc này, hãy giải tạng chúng đi đến đây. Có nghĩa là muộn thấy tột cái việc này á, thì về giải tạng hết đôi chúng đi, đừng có dài nữa tới đây. Thì Ngài Đàm Ý Ngài nghe lời dài đó, Ngài vâng lời, Ngài trở về. Thì Ngài giải tạng xong, có hạ rủ Ngài Tôn Phát hai vấn đề cung đệ dự hồi của Ngài Đại Huệ Tống Cảo. Và nhờ ở đó, và sau khi đối đáp Ngài Đại Huệ Ngài khai mở cho, nhưng mà hai vị nó chưa ngộ, vẫn còn ốm ấp. Thì tới khi mà Ngài Đại Huệ Ngài đang đối tiếp với một vị tăng đó, thì hai vị nó rình ở ngôi cửa nghe. Và khi mà nghe như vậy, cho nên hai vị nó triệt ngộ. Thì khi triệt ngộ rồi, lúc đó mới ra giáo hóa người được. Từ đó mình thấy người xưa đối với đạo pháp á, quý ngài rất là kỹ lưỡng, chứ không phải là xem thường, không phải là được ý cho là đủ. Ra trụ trì nó phải là suốt tột, còn trụ trì vì người mà chưa suốt tột là quý ngài chưa yên tâm. Cho nên treo bảng thông báo đại chúng là phải kéo về thôi, chứ không có cho chấp nhận đó. Thì thấy người xưa là quý ngài kỳ như vậy đó. Vì vậy mà Ngài Khai Phạm Ngài nói: nếu chưa tột gốc ngọn thì hầu hết đều thành thiến chấp. Mà mình còn thiến chấp, còn mê, thì như vậy là mê mà dựng mê, thì chuyện đó chẳng thành gì cả. Cho nên ở đây là quý ngài nói là phải biết thuộc biết bệnh là vậy. Mà biết thuộc biết bệnh thì vì thầy đó phải sáng mắt. Mà sáng mắt thì phải triệt, phải thấu, chứ không phải được ý cho là đủ. Thì từ đó mình mới thấy cái chỗ của quý ngài xưa kỹ lưỡng là như vậy, chứ không phải giống như mình bây giờ là thầy hiểu chút chút là cho là đủ. Thật ra thì mình cho đủ thì cũng chẳng ai nói gì. Nhưng cả thiệt thòi của mình là tới khi chuyện sánh tự tới á, thì mình có thẳng nổi không. Thì đó là cái đánh giá giá trị thiệt thực nhất ngay đến bản thân mỗi người thôi, chứ không phải là cần người ngoài nói vào. Thì chính vì cái thầy chưa được viên dung, còn thiên chấp, cho nên ngài nói tiếp: cho nên cả môn hạ của hai phải Độn và Tiệm coi nhau như cừu thù, trong tông Nam Bắc đổ địch nhau như nước Sở nước Hán, lời dài rửa chân dù rơ voi nghiêm đụng như đây vậy. Tức là nếu mà mình chưa thông suốt á, thì còn thiên chấp. Mà còn thiên chấp á, thì hai phải Độn và Tiệm thấy khác nhau, cho nên coi nhau giống như là thù địch. Rồi cái tống Nam, tống Bắc, tống Độn, tống Tiệm á, thì đổ địch nhau như nước Sở và nước Hán, không thể thân lại với nhau, là tại vì có ngắn cách. Còn giống như người mù rơ voi, nếu người mắt sáng thì thấy toàn thể con voi, còn người mù thì sao? Rơ trồng cái chân á, thì nói con voi là cục trụ. Rơ rộng lỗ tai thì nói con voi là cái cọt, phải không? Người rơ trồng cái đuối thì nói con voi là cái chổi. Mà nếu người nói cái chổi thì không chấp nhận người nói cái trụ, người nói cái trụ thì không chấp nhận người nói cái cọt. Như vậy là rơ từng bộ phận của con voi để kết luận con voi, cho nên có sự tránh cãi. Còn chỉ cần mở mắt sáng thấy rõ rằng tất cả những cái đó đều là những bộ phận của con voi, chứ không rời ngoài con voi. Nhưng mà không phải những cái đó là con voi, thì thấy rõ như vậy có cãi nhau đâu, phải không? Cho nên quý ngài nói nếu chưa được viên dung thì còn thiên chấp. Vì thiên chấp cho nên chấp chỗ riêng của mình, vì vậy mà Độn và Tiệm coi nhau giống như là thù địch. trong Tống Nam Bắc cũng là độn tiềm đó, thì đối địch nhau giống như là nước sở và nước hãng đó, thì cũng giống như là rơ voi nghiêm động như ở đây vậy. Ngài nói tiếp: ngay thuộc tập sách này đó muộn riêng vì một bản hợp lại để thống hội cột tài chữ y, đầy đủ ba điểm, chữ y tức là chữ y có rẻ trên này, thì nó có đủ ba điểm. Ba điểm mỗi chấm mỗi nơi thì không thành chữ y, có nghĩa là ba điểm chấm như vậy, nếu mà nó rơi rạc á, thì nó không thể thành chữ y, cho nên phải nối lại nó mới thành chữ y. Ba tông nếu trái thì đâu thể thành Phật, nên biết muộn hiểu truyền tráo thuốc bệnh, phải thấy ba tông không trái, phải hiểu ba thứ Phật giáo. Có nghĩa ngài nói là bây giờ ngài thuộc là tập sách này là không phải riêng vì một bản, riêng vì một tông, mà ngài muộn hợp lại tất cả để thống hội, là cũng giống như chữ y vậy, nó có ba điểm. Thì ba điểm này nếu mà để rơi rạc như vậy thì nó không thành chữ y, mà quý ngài muộn là lập ra ba điểm rồi nối lại với nhau thống suốt thì mới thành một cái chữ y đó. Thì cũng vậy, ngài nói nếu như mà ba tông mà trái nhau, tức là không có thể liền với nhau như vậy á, thì không thể thành Phật được. Cũng giống như ba điểm mà không nổi thì không thành chữ y. Cho nên ngài nói nên biết muộn hiểu truyền tráo thuộc bệnh, phải thấy ba tông không trái, phải hiểu ba thứ Phật giáo. Tức là vì thầy dạy đệ tử phải biết bệnh, biết thuộc để cho thuộc cho thích hợp. Thì ngài Khuế Phong ngài nói muộn hiểu truyền tráo thuộc bệnh, phải thấy ba tông không trái, phải hiểu ba thứ Phật giáo. Nó vốn là xuyên suốt nhau, tỏ suốt, giống hồi, giống thông, khéo dùng thì mới có kết quả được. Thì đấy là ý mà ngài nêu ra để ngài chuẩn bị nói về sự dung hội cụ thể giữa ba tông và ba phân giáo phía sau. Thì hết giờ ngày nay mình nghỉ, và kỳ này cũng là kỳ học cuối, tại vì tới đây tôi chuẩn bị nhập thất, thành ra có thể nghỉ rồi mảnh đề tạm nghỉ ngang đây, chừng nào đủ duyên rồi học nữa. Mời đại chúng cùng chắp tay để phát nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận nguyện. Oh.